Tuấn Niên và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 16 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày 22 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.
Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm 2022-2023.
Thiên tai từ đầu năm đến nay gây thiệt hại về kinh tế hơn 4.000 tỷ đồng.
Các nước châu Âu đối mặt với nắng nóng kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 17 diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Quản lý giá Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Theo đó, Đảng ủy Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với các mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19 trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm. Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan.
Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, xem xét kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, cảnh cáo và khiển trách đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên.
Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định chỉ định đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều 22 tháng 7 tới sẽ xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Chiều qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị kiểm điểm ở những địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, đồng thời lưu ý Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại hệ thống văn bản, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Phó Thủ tướng cho rằng cần duy trì thường xuyên các đợt cao điểm, lưu ý kiểm soát lái xe sử dụng bia rượu. Các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và nghỉ Tết Dương lịch 2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo đó, thì những trường hạ điểm để tuyển sinh bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý khi hạ điểm chuẩn, học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm. Thời gian tiếp nhận đối với các học sinh trúng tuyển bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông từ 8 giờ ngày 16 tháng 7 đến 17 giờ ngày 22 tháng 7.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai đã làm 85 người chết và mất tích, 48 người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng tại các tỉnh Nam Bộ xảy ra 183 trận mưa lớn kèm lốc sét làm 12 người chết và 40 người bị thương. Các tỉnh Nam Bộ cũng xuất hiện đến 162 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 55.000 mét, sạt lở bờ sông, bờ biển.
Chiều 15 tháng 7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra phán quyết với hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Theo đó, thì Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt cựu thiếu tướng Lê Văn Minh mức án 15 năm tù, cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh 12 năm tù vì nhận hối lộ. Cùng tội danh trên, 8 bị cáo khác thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Italia Mario Draghi chỉ có chưa đầy một tuần để xử lý tình trạng bất ổn chính trị hiện nay sau khi Tổng thống Sergio Mattarella bác đơn xin từ chức của nhà lãnh đạo này và yêu cầu ông trở lại quốc hội nhằm đánh giá về khả năng thiết lập một liên minh cầm quyền mới. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng Thủ tướng Draghi cũng không tại vị lâu do ông chỉ ở lại theo yêu cầu của Tổng thống.
Ngoại trưởng Đức ngày 15 tháng 7 thông báo nước này dự kiến chi 40 triệu euro, tương đương với 40,2 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Moldova nhằm giúp bảo vệ người nghèo trong bối cảnh lạm phát nước này tăng chóng mặt trong vài tháng qua. Nằm giữa Romania và Ukraine với dân số 3 triệu người, Moldova là nước tiếp nhận số người tị nạn từ Ukraine sang nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, tính theo tỷ lệ dân. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ trên vẫn cần nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn ông Denis Manturov giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga. Sắc lệnh đã được ký và công bố trên trang web của Điện Kremlin vào ngày 15 tháng 7. Trước đó, ông Manturov là Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga.
Ngày 15 tháng 7, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Anh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo đó, cảnh báo đỏ, nắng nóng đỉnh điểm tại nhiều vùng ở xứ England trong đầu tuần tới, khi nhiệt độ được dự báo là có thể lên đến các mức cao kỷ lục. Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 15 tháng 7 cũng đưa ra cảnh báo đợt nắng nóng xảy ra tại châu Âu sẽ khiến cho nhiều vật chất gây ô nhiễm mắc kẹt trong bầu khí quyển, làm giảm chất lượng không khí, đặc biệt là các khu vực thành thị.
Trong khi đó, ngày 15 tháng 7, giới chức Pháp cho biết đã có thêm hàng trăm người phải sơ tán khi cháy rừng tiếp tục lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát tại miền Tây Nam nước này. Hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa cùng 9 máy bay chữa cháy đã nỗ lực khống chế hai đám cháy bùng phát từ ngày 12 tháng 7 do thời tiết khô nóng và gió mạnh. Không chỉ Pháp, cháy rừng cũng hoành hành tại nhiều nước khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Croatia, khi phần lớn châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng dữ dội, với nhiệt độ vượt lên 40 độ C tại một số khu vực.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Trong thông báo ngày 15 tháng 7, ban tổ chức Liên hoan phim Venice cho biết nữ diễn viên Juliana Moore sẽ giữ cương vị người đứng đầu hội đồng giám khảo gồm 6 thành viên để chọn ra tác phẩm đoạt giải Sư tử vàng danh giá. Liên hoan phim Venice năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9. Danh sách các bộ phim tham gia tranh giải tại Liên hoan phim năm nay sẽ được công bố vào cuối tháng này.
Ngày 15 tháng 7, hãng Amazon tung trailer thứ hai của series truyền hình đình đám Chúa tể những chiếc nhẫn. Trailer mới có thời lượng lên đến 2 phút 30 giây, cung cấp cho người xem cái nhìn cận cảnh về quốc đảo Numenor nằm ở phía tây trung địa, vùng đất hư cấu trong loạt truyện gốc Chúa tể những chiếc nhẫn. Loạt phim này dự kiến sẽ phát sóng tại 240 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới từ ngày 2 tháng 9 tới, mỗi tuần phát một tập.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành cựu vô địch của làng bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi thua 0-4 trước chủ nhà đội tuyển nữ Philippines ở bán kết AFF Cup nữ 2022. Thua trận này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp Myanmar ở trận tranh hạng 3, còn Philippines vào chung kết gặp Thái Lan.
Trong khi đó, trong trận tranh huy chương đồng giải U19 Đông Nam Á 2022, đoàn quân áo đỏ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có một chiến thắng ngọt ngào trước đại kình địch Thái Lan theo kịch bản ít ai ngờ đến. Cầm hòa với nhau sau tỷ số 1-1 trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, U19 Việt Nam đã thắng U19 Thái Lan 5-3 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành hạng 3 chung cuộc tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam sẽ được bổ sung lực lượng và hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 7 để tập luyện cho vòng loại U20 châu Á 2023.
Theo Give Me Sport, MU có thể tham gia cuộc đua giành cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Hakim Ziyech. Trước đó, AC Milan đã bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao người Morocco, nhưng việc nhà đương kim vô địch Serie A gặp khó khăn tài chính khiến cho cơ hội đang mở ra với Quỷ đỏ.
Trên trang chủ của mình, Nottingham Forest, đội bóng mới lên chơi ở Premier League mùa tới, vừa xác nhận đã chiêu mộ thành công Werner Hennessy từ Burnley với mức phí không được tiết lộ. Thủ thành của đội tuyển xứ Wales vừa ký hợp đồng 2 năm với đội bóng từng có 2 lần vô địch cúp C1 châu Âu.
Theo tờ The Athletic, Jesse Lingard đã nhận được lời mời từ một câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Đội bóng này sẵn sàng trả mức lương 10 triệu bảng một mùa cho ngôi sao chạy cánh vừa rời MU. Mặc dù vậy thì tiền vệ 29 tuổi này ưu tiên ở lại Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Đêm qua cả miền Bắc chỉ còn mưa ở một vài nơi. Trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có nắng ngay từ sáng, nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ tăng nhanh và cảm giác oi ả được dự báo là sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng 35 độ. Dự báo là thời gian nắng nóng với nhiệt độ cao trên 35 độ ở miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ duy trì liên tục từ 11 đến 15 giờ chiều. Trong đó, khoảng thời gian từ 12 đến 14 giờ chiều là lúc nhiệt độ Bắc Bộ cao nhất là 36 đến 37 độ. Không chỉ miền Bắc, hôm nay người dân các tỉnh miền Trung cũng đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng từ sớm. Trong đó thì ba tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như là vùng núi phía Tây của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là những vùng xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng và ven biển của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày dao động từ 33 đến 35 độ. Ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này không có nơi nào xuất hiện mưa, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời Tây Nguyên là 21 đến 22 độ, còn ở Nam Bộ là 25 đến 27 độ, trời mát mẻ. Dự báo là trong khoảng thời gian từ giờ đến 13 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì được trạng thái nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, tập trung ở phần phía Tây tỉnh Kon Tum, Gia Lai, khu vực Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ, vùng Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.